18i.net giới thiệu câu chuyện nữ giám đốc phần 9, Chi thực sự cảm giác hồi hộp một cách lạ lùng. Chưa bao giờ nàng lại có cảm giác lo lắng xen lẫn hồi hộp như thế trước khi làm tình với một người đàn ông. Nàng đang nằm trong phòng, đúng hơn là đang nằm dài người thả lỏng hoàn toàn trên chiếc giường trắng muốt, cực kỳ thích hợp để nàng và người đàn ông đó làm tình với nhau đêm nay. Giống như mọi khi, Chi thấy sảng khoái kỳ lạ. Sau khi tắm xong, nàng thấy cơ thể mình tươi mới và mát rượi, đã sẵn sàng đón nhận những cái vuốt ve liếm láp của một người đàn ông. Trên người Chi chỉ quần hờ một chiếc áo tắm bông, chiếc dây thắt đút ở lưng áo cũng chỉ được gấp có một nút hờ hững. Kể cả với một đứa trẻ nít có thể tháo tung chiếc áo tắm đó ra, cũng có nghĩa là lột Chi trần truồng, vì ngoài cái áo đó, nàng làm gì còn có cái gì khác để che thân lúc này. Lúc đầu Chi có ý định cứ để nguyên người sau khi tắm xong trần truồng không một mảnh vải bước ra ngoài rồi nằm lên giường chờ đợi, nhưng nàng nghĩ ngay lần đầu tiên quan hệ tình dục với nhau mà để cho anh chàng kia trông thấy nàng có cử chỉ như vậy thì thật là không hay. Dĩ nhiên là anh ta sẽ càng nghĩ nàng là một người đàn bà dâm đãng. Cho dù đêm nay thì đúng là nàng hơi dâm thật, Chi cười thầm một mình. Đã quá lâu rồi nàng không được một người đàn ông thỏa mãn về mặt tình dục, mà những khát khao trong người nàng như những ngọn lửa, tuy cháy âm ỉ không bùng phát ra ngoài, nhưng chỉ cần có một người đàn ông biết thổi vào đó một luồng không khí, nó sẽ cháy mãnh liệt vô cùng. Chi mân mê nẹp áo, nàng muốn cởi cái của nợ này ra khỏi người từ lâu rồi, nhưng cũng hơi ngại vì chả nhẽ lại nằm tôi hô phơi bày hết ra. Cho dù Chi thừa hiểu người đàn ông kia lát nữa tắm xong sẽ cởi tuột cái áo nàng đang khoác trên người mà chả có gì tiếc nuối. Hơn nữa Chi nghĩ trong lúc nàng nằm chờ đến lượt anh ta tắm, nếu nàng không mặc chút gì mà để trần truồng thì sẽ rất lạnh. Đã nửa đêm mà thời tiết mùa thu nhiệt độ ban đêm khá thấp, nàng lại rất dễ bị ho hoặc cảm. Tốt nhất là vẫn nên có cái gì đó che thân. Lúc nãy khi nàng bước ra rõ ràng là anh ta hơi thất vọng. Có lẽ anh ta nghĩ nàng sẽ khỏa thân bước ra khỏi phòng tắm để anh ta tha hồ chiêm ngưỡng thân hình vệ nữ của nàng. Anh ta vuốt ve khuôn mặt của nàng và đến lúc có ý định thọc tay vào phía bên dưới cái áo khoác sờ mó lồn nàng không có quần lót bao bọc, thì Chi đành hất tay anh ta ra mà bắt anh ta vào buồng tắm tắm rửa trước khi được làm tình với nàng. Chi không muốn mình phải bú mút một con cặc bẩn thỉu dính đầy nước tiểu và tinh trùng khô queo trắng bẩn tẹo nào. Lát nữa nàng muốn con cặc đút vào lồn mình phải hoàn toàn sạch sẽ. Vì thế trước khi anh ta đi tắm, nàng còn không quên nhắc anh ta cọ rửa cái vật ấy cho kỹ. Dĩ nhiên là nàng có kèm theo cho anh ta một nụ cười dâm đãng mê hồn. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy đều đều chứng tỏ người đàn ông trong đó đang tắm rửa rất hào hứng. Mà Chi nghĩ thầm, có thể anh ta ở trong đó cũng đang thủ dâm như nàng. Chả lẽ nàng lại gõ cửa phòng tắm rồi nói với anh ta là thôi đừng tắm lâu như thế nữa, ra ngoài làm tình với nàng đi vì nàng khao khát quá rồi. Thôi thì Chi đành bằng lòng với việc nằm ở ngoài này và tưởng tượng ra cái cảnh anh ta địt nàng vậy. Hai ngón tay của nàng chọc vào bên trong cái lồn nàng giờ đã ướt mênh mét. Chi vẫn không dám cởi hẳn cái áo khoác ra ngoài mà chỉ dám túc cái áo tắm lên trên để lộ cái lồn nàng ra ngoài cho dễ thủ dâm. Hàng lông đen nhánh của nàng mới được cắt tỉa cẩn thận thành một đường thẳng tắp chính giữa, chạy thẳng vào giữa hai mét thịt, trông rất khiêu khích. Hôm qua nàng mới đi thẩm mỹ để cắt tỉa lông lồn, cô nhân viên thẩm mỹ cứ tíu tít khen lỗ lồn của nàng đẹp. Cái kiểu cô ta cạo cho nàng trông cứ như là lông lồn nàng trở thành một mũi tên đen nhánh dẫn đường cho đàn ông chọc chính xác cặc vào lồn của nàng vậy. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy đều đều róc rách như muốn trêu ngươi. Với sự chờ đợi nóng lòng của Chi, cuối cùng nàng đành lên tiếng: "Anh Dũng ơi, làm gì mà tắm lâu thế? Cẩn thận lại cảm lạnh. Bây giờ anh ra ngay đây, chỉ sợ em bị cảm nóng vì chờ đợi thôi, chứ anh thì còn lâu mới bị cảm lạnh." Hắn nói đúng tim đen nàng khiến Chi chỉ còn biết im lặng. Dù sao nàng cũng chẳng cần nói thêm gì nữa vì cánh cửa phòng tắm đã bật mở. Chi ngẩng đầu lên đúng lúc nàng nghe thấy tiếng tay khóa cửa kêu tách một tiếng. Người đàn ông bước ra không một mảnh vải che thân, có lẽ đúng là anh ta nãy giờ thủ dâm trong phòng tắm trước khi bước ra làm tình với nàng, vì con cặc anh ta đã cương cứng ngay lúc bước ra. Anh ta chồm ngay lên giường, Chi cảm thấy mùi sữa tắm thơm lừng trên người anh ta, và nhất là con cặc anh ta đang ấn mạnh lên bụng nàng dù còn một lớp vải bông của chiếc áo sót lại trên thân thể Chi. Anh ta hôn ngấu nghiến lên môi, lên mặt mũi nàng, và chỉ một lúc sau Chi đã bị lột chuồng hoàn toàn. Hai thân thể một nam một nữ chân như nhộng dính chặt vào nhau chuẩn bị bước vào màn giao hoan. Chi thấy anh ta ham muốn quá trứng thành thử, nàng đành bảo anh ta từ tốn một chút. Anh ta ngừng hôn nàng cười hì hì: "Em thích làm tình kiểu nhẹ nhàng lãng mạn thì anh sẽ chiều em. Chỉ sợ tí nữa anh đút cái này vào người em thì em lại không cho anh nhẹ nhàng thôi. Hứ, cái anh này làm người ta ghét quá. Ôm em chặt vào nữa đi Dũng ơi." Dũng làm theo như lời nàng. Giữa hai người bây giờ tuyệt đối không còn có bất kỳ một khoảng cách nào nữa. Da thịt như nối liền lại thành một khối, cho dù hai cái vật ấy của hai người vẫn chưa phải làm đúng cái nhiệm vụ mà tạo hóa bắt chúng phải làm. Dũng là trợ lý mới của nàng từ hơn nửa năm nay. Kể từ lúc Chi quyết định sẽ gạch cái tên Hoàng ra khỏi bộ nhớ cũng như trái tim nàng, giờ anh ta đang đi tìm cho mình những lạc thú mới mẻ. Nàng cũng chả có lý do gì mà không kiếm cho mình một người có thể giúp đỡ nàng công việc kinh doanh. Có điều Chi không hình dung nổi tại sao mình lại có thể nhanh chóng lên giường với người trợ lý mới này đến thế. Có lẽ nàng nhận thấy ở anh ta có quá nhiều nét giống với Hoàng. Anh ta đi đứng ăn mặc hay làm việc cũng đều giống Hoàng, thậm chí theo Chi anh ta ăn nói còn ngọt ngào và dễ gần hơn Hoàng rất nhiều. Cũng có lẽ vì hình ảnh của Hoàng in đậm trong đầu của nàng khiến cho Chi nhanh chóng chấp nhận người trợ lý mới. Cho dù nàng chưa bao giờ thừa nhận Dũng chỉ là một hình nhân thế mạng của Hoàng trong tâm tưởng của mình, Chi có cảm giác mình lên giường làm tình với anh ta là một việc hết sức tự nhiên. Dù sao nàng cũng có nhu cầu của mình và anh ta cũng quá lịch lãm để có thể đem lại cho nàng sự thích thú trần tục. Có thể là đôi lúc nàng nghĩ mình làm tình với anh ta thực chất là làm tình với một bản sao hoàn hảo của Hoàng, nhưng không sao, nàng không nghĩ mình là người có lỗi mà trước hết là tại cái kẻ kia. Chỉ nghĩ một khi mình lên giường trao thân cho Dũng thì nàng sẽ dễ dàng hơn quên đi Hoàng. Việc kinh doanh cần một người trợ lý còn trên giường sau lúc hành dâm. Chỉ cần một người chồng có thể nghe những tâm sự thủ thỉ bên gối của nàng giống như bao người đàn bà khác. Chỉ chấp nhận một thực tế là người đàn ông đang trên giường với nàng không phải là Hoàng, người trong trái tim nàng, mà là một người khác. Có điều sự cô đơn quá lâu nay của nàng khiến cho Chi trở nên yếu ớt hơn đối mặt với những đợt tấn công tình dục của người trợ lý mới. Nửa năm qua dần dà Dũng đã thay thế được Hoàng ở cương vị là người trợ lý cho Chi. Cho dù chưa thể trở thành người trong mộng tưởng của nàng, nhưng việc hôm nay nàng đồng ý làm tình với anh ta cũng đã là một bước ngoặt lớn đối với Dũng. Chi chưa hiểu thật sâu sắc về Dũng, nhưng những điểm giống nhau giữa anh ta và Hoàng khiến cho Chi có một cảm giác gần gũi tin tưởng như thể cả hai đã biết nhau lâu lắm rồi. Chi thích thú trước vẻ dịu dàng và âu yếm của Dũng trong khi hành lạc. Anh ta luôn luôn hỏi xem nàng thích anh ta làm gì, nàng muốn cả hai ấy nhau theo kiểu gì trước khi anh ta địch nàng. Cảm giác một cái đàn ông lấp kín lỗ lồn luôn khiến cho một người đàn bà cảm thấy được chở che bao bọc. Chi cũng vậy, nàng đã phải chịu quá nhiều đau khổ hiếp đáp của đàn ông. Bao nhiêu tủi hổ đắng cay nàng cũng đều đã đón nhận. Chính vì thế giờ phút này chả gì có thể ngăn cản được nàng buông thả mình theo những nhịp hành dâm của Dũng. Chi hởi mông theo mỗi khi hắn thọc mạnh cặc vào cửa mình nàng. Nàng cảm thấy muốn được ở trong tư thế này với gã mãi mãi, không bao giờ tách rời. Chi không phủ nhận việc mình làm tình với Dũng không phải vì tình yêu mà là vì bản năng thôi thúc. Song nàng cũng tự trấn an mình rằng chắc chắn tình yêu sẽ đến khi nàng trở thành người đàn bà của hắn. Chi không tin mình là một con thiêu thân lao đầu vào một gã đàn ông mà chưa thật hiểu hắn. Nàng đã mất đi trực giác của một người đàn bà bởi cách hắn chiều chuộng nàng quá đỗi tuyệt vời. Chi thả lỏng toàn thân lim dim nhắm nghiền mắt, nàng thích cái cảm giác như vậy. Thật nhẹ nhàng và lãng mạn, Dũng mang lại cho nàng tất cả những gì nàng muốn trong đêm nay. Hắn làm tình vừa như một người nghệ sĩ kiên trì, sáng tạo, lại vừa như một đấu sĩ không bao giờ chịu từ bỏ đầu hàng. Ánh đèn màu hồng nhạt ma quái khiến cho Chi như đánh mất chính mình. Nàng chân người khi gã đàn ông trên bụng nàng hành động. Đầu óc nàng muốn nổ tung bởi ham muốn được yêu và được chăm sóc. Dũng đặt lên môi nàng một nụ hôn dài trong lúc cái lưỡi của hắn hòa quyện với lưỡi của nàng. Thân thể hắn nóng bỏng truyền sang làn da mát rượi trắng muốt như bông bưởi của Chi. Em có đau không? Nếu thấy tức bụng thì mình đổi tư thế nhé. Không, anh cứ ấy tiếp đi, em không sao. Nàng hổn hển nói trong cơn cực khoái. Nàng biết ở bên dưới sau mỗi câu nàng nói là dâm thủy lại trào ra không ngớt. Công bằng mà nói thì kiểu làm tình truyền thống không khiến cho người đàn bà thực sự thoải mái, nhất là với những người đàn bà có cá tính. Nhưng với những người đàn bà dịu dàng bẽn lẽn khi lên giường muốn có một sự ấm áp che chở của bạn tình, của con đực thì đây là tư thế tuyệt vời. Chi dính sát người xuống nệm trong lúc phía trên bụng nàng là những cơn bão tình dữ dội chút xuống. Dũng bắn tất cả tinh dịch nơi hai bìu giái của hắn vào lồn nàng. Hắn bấu chặt lấy vai nàng siết mạnh. Chi không ngần ngại nhận lấy cái thứ nước đàn ông của hắn. Cảm giác ấm nóng của cái thứ nước ấy trong lồn lâu lắm rồi Chi chưa cảm nhận được. Ngày xưa kể cả khi làm tình với chồng lúc còn sống, Chi cũng ghê ghê mỗi khi chồng bắn tinh vào lồn nàng. Chi phải chấp nhận vì sinh con đẻ cái là bản năng và cũng là nhiệm vụ của giống cái, nhưng nàng chỉ biết nhắm mắt khi chồng phóng vụt cái nước của nợ ấy vào sâu bên trong người nàng. Lần đầu tiên chồng nàng bắt nàng phải bú cặc cho, Chi đã quỳ xuống mà lại xin thôi, nhưng rồi vì tình yêu và cả vì sợ hãi mà nàng đành làm cái việc mút mát cho chồng. Chồng chết, Chi lại phải làm cái việc bú chùn chụt cho không biết bao nhiêu gã khác, và lần nào nàng cũng dùng cả mình khi bị cái thứ nước chết tiệt ấy tống vào lồn, và nhất là vào mồm nàng. Chính vì vậy Chi rất hài lòng khi Dũng, trợ lý mới của nàng, làm cho nàng sung sướng mà không hề đòi hỏi nàng phải làm những cái trò quái gở mà nàng căm ghét với cái vật đàn ông của anh ta. Dũng làm tình với nàng theo kiểu đơn giản nhất, từ lúc bắt đầu cho đến khi xuất tinh đều không thay đổi tư thế trai trên gái dưới. Dũng hơi ngại hỏi xem liệu làm như thế có đơn điệu quá không, nhưng Chi trấn an hắn bằng cách lấy tay vuốt ve con cặc giờ đã ỉu xìu xìu của gã. Nàng tinh nghịch lấy tay ve vuốt nơi háng giữa hai chân hắn cho tới lúc Dũng có thể lại đàng hoàng dũng mạnh dương chim lên đút vào lồn nàng. Nàng cười khúc khích. Đừng có mà ham hố quá chứ, có gì em không chịu trách nhiệm nổi đâu đấy nhé. Được rồi, anh sẽ cho em thấy anh còn giỏi hơn cả lúc nãy cơ đấy. Vẫn làm như lúc nãy à? Tùy anh thôi. Em thì làm tình theo kiểu gì cũng được. Nói vậy chứ nàng đã tự động giang hai chân ra cho hắn thì Dũng làm gì còn sự lựa chọn nào khác nữa. Hắn lại địch nàng thêm một lần nữa, lần thứ hai. lần cuối cùng trong đêm nay, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng thật sự, vì sau đêm nay chắc chắn mối quan hệ giữa Chi và hắn sẽ bước sang một trang mới. Nàng rên rỉ không ngớt mỗi khi thân hình của gã đàn ông đè lên nàng, tiếng rên của một con cái trong mùa động cỡn. Nàng ôm chặt lấy thân hình trần truồng của hắn để không còn cảm thấy nỗi cô đơn vẫn chưa buông tha nàng. Chỉ có cảm giác kỳ lạ, hình như người đàn ông đang làm tình với nàng là Hoàng. Nàng ú ớ trong cơn đê mê, mặc cho bản thân mình bị từng đợt sóng tình dập dìu nhấn chìm xuống cái giường hoan lạc. Hoàng đã lâu không biết nhiều về tình hình của Chi và công ty của nàng. Không phải là vì hắn không còn quan tâm đến Chi, không phải vì tình cảm hắn dành cho nàng đã nguội lạnh theo thời gian, cũng như do các tác động từ bên ngoài. Thực sự giữa hắn và Chi đang tồn tại một khoảng cách không gì có thể san lấp nổi. Cả hắn và nàng đều vẫn dành cho nhau những tình cảm cháy bỏng, nhưng không một bên nào chịu thổ lộ tình cảm của mình trước cho đối phương biết. Phần Chi thì dĩ nhiên là không, vì nàng giận Hoàng bỏ nàng và công ty để tìm đến một bờ bến hấp dẫn hơn. Hơn nữa nàng là phụ nữ, cũng không tiện để mặt dày mày dạn thổ lộ tâm tình của mình ẩn giấu cho người đàn ông. Hoàng thì e ngại, hắn sợ bản thân mình không thể xóa được sự hiểu lầm của Chi và cũng chẳng có một biện pháp thực sự nào để có thể thanh minh cho bản thân mình. Nghe phong phanh qua một người bạn, Hoàng chỉ biết rằng vị trí trợ lý của hắn ở công ty Chi đã có một người khác thay thế và anh ta cũng làm việc rất tốt. Hoàng không biết rằng chỉ sau một thời gian ngắn, mối quan hệ giữa Chi và trợ lý mới của nàng đã tiến triển nhanh đến chóng mặt, và chẳng bao lâu sau khi đặt chân vào công ty thì Dũng đã được đặt chân vào phòng ngủ của bà giám đốc. Hoàng thấy mừng cho Chi, thực sự thì hắn cũng có đôi chút nuối tiếc, song hắn cũng tự thầm nhủ như vậy tức là nàng đã vượt qua được và đang tiến những bước vững chắc trên con đường làm ăn kinh doanh. Hoàng tự hài lòng với những gì hắn làm cho Chi, những thứ mà hắn hy sinh cho nàng trên đời này ngoài hắn ra chỉ còn có một người khác biết, chính là người đàn bà đêm đêm trần truồng cùng hắn Phượng. Hoàng hài lòng vì cuộc sống có thể coi là lý tưởng của hắn bên Phượng, bà ta luôn lo toan chăm sóc đến tất cả mọi nhu cầu cá nhân của hắn. Nhiều lúc chu tất cẩn thận như một người mẹ hiền chứ chẳng phải là nhân tình. Tất cả những gì hắn cần, bà ta đều rào đón biết trước. Trên người hắn tất cả là quần áo đắt tiền. Thậm chí từ cái quần lót hay đôi tất trở đi, bà ta thuê cả một đầu bếp nổi tiếng về để nấu ăn riêng cho hắn và bà. Hàng tuần hai người đều có những chuyến đi du lịch kỳ thú, mà chuyến đi nào Phượng cũng biến nó trở thành một chuyến đi trăng mất ngọt ngào với ái ân tình dục tuôn trào nồng thắm chẳng thể nào tả. Xiết thỉnh thoảng bà ta lại đổi món cho hắn bằng những màn làm tình tập thể cùng bà ta và một hai cô gái khác. Bà ta chăm sóc hắn cả trong và ngoài buồng ngủ theo một cách mà hắn nghĩ chẳng một người nào khác có thể làm được. Nói chung cuộc sống đế vương, cơm no bò cưỡi mà Hoàng đang sống chẳng thể có gì phàn nàn, trừ một việc duy nhất là người đàn bà hàng đêm đến với hắn, dâng hiến cho hắn không phải là người đàn bà hắn yêu và ngày đêm suy nghĩ về nàng. Dù sao thì giờ hắn và Chi đã đi hai con đường hoàn toàn riêng rẽ, và hắn hiểu có lẽ mãi mãi hai con đường ấy không thể nào có chỗ giao cắt nhau được. Thời gian đầu khi Dũng mới vào làm ở công ty, mọi chuyện diễn ra không thể nào tốt hơn. Việc làm ăn của Chi dường như thuận lợi không hề thua kém so với khi nàng và Hoàng còn sát cánh bên nhau. Hoàng nghĩ có lẽ là Chi đã tiến bộ rất nhiều trên cương vị là một giám đốc sau những gì mà nàng đã trải qua. Ngoài ra có lẽ nàng cũng đã tìm được một người trợ lý thích hợp với mình. Chính vì vậy mà bản thân Hoàng cũng có suy nghĩ là hắn nên lùi dần ra để khỏi ảnh hưởng đến Chi, không khiến cho nàng vì thấy hắn mà nhớ lại những chuyện ngày xưa. Nhưng thực ra bản thân Hoàng ở bên ngoài không biết rằng có một đợt sóng ngầm đang xảy ra bên trong công ty của Chi kể từ lúc nàng chịu lên giường với người trợ lý. Thực ra thì Chi cũng như đa số phụ nữ, khi đã trao thân cho người đàn ông thì luôn luôn tin tưởng hết mình, phó thác cả thân thể và cuộc sống của mình cho người đàn ông đó. Chính vì vậy nên nàng không kịp nhận thấy rằng kể từ đêm nàng để cho Dũng làm tình với nàng thì công ty của nàng bắt đầu bị chao đảo bởi người trợ lý. Các kế hoạch kinh doanh của công ty nàng tự nhiên bị thất bại hoặc không đạt được như kế hoạch. Các hợp đồng thầu của công ty thì luôn chậm chân hơn so với các đối thủ kinh doanh khác. Không có Hoàng ở bên lại quá tin tưởng người trợ lý, Chi không biết rằng công ty của nàng đang trên con đường thua lỗ phá sản, mà nguồn gốc của nó lại bắt đầu từ trên chính chiếc giường ngủ của nàng. Hoàng cởi bỏ hết quần áo, hắn đứng dưới vòi hoa sen cho dòng nước xối xả vào mặt mũi và khắp cơ thể của hắn. Thời gian gần đây hắn đều thức dậy sớm để tập thể hình và yoga nên có thể nhận thấy những bắp thịt cuồn cuộn. Hoàng vẫn trung thành với cách ăn mặc bụi bặm bấy lâu nay của hắn nên người ngoài khó có thể nhận ra những chuyển biến ấy ngoài lớp quần áo rộng thùng thình. Chỉ có Phượng là người hàng đêm kề cận bên hắn, cùng hắn trần truồng thì mới có thể biết hắn đã thay đổi đến mức nào. Không còn là gã trai suốt ngày chúi mũi nơi bàn giấy mà Hoàng như trở thành một gã trai lực sĩ. Hai bắp tay của hắn to hẳn ra, bộ ngực cũng trở nên nở nang cực kỳ gợi cảm. Giờ thì Hoàng có thể dễ dàng bồng Phượng trên hai cánh tay để làm tình với bà ta. Hắn có thể bế bà ta lên và đút cặc vào lồn bà ta mà đít ở giữa phòng hay ngoài vườn một cách nhẹ nhàng như bế một cái gối ngủ. Trước đây thì khi làm tình với tư thế này thường là hắn phải dựa lưng Phượng tì vào tường để giảm bớt sức nặng. Vậy mà khi đít kiểu ấy hắn cảm thấy rất mỏi và xuất tinh rất nhanh cho qua chuyện hoặc nói Phượng đổi tư thế. Kể từ lúc Hoàng tập luyện hắn lại đâm ra nghiện cái tư thế này và ngay cả Phượng cũng phải thốt ra là bà ta cực kỳ khoái lạc lúc được hắn bế trên tay mà địt theo kiểu này. Khi cả hai dã rời ngã ra sàn nhà thì Phượng lại nhào vào lòng hắn mà thủ thỉ là cả đời bà ta chưa có người đàn ông nào lại có khả năng đứng làm tình kiểu ấy mà giữ được lâu như hắn. Mọi ngày khi hắn tắm là Phượng đều gõ cửa vào tắm chung với hắn, kỳ cọ cho hắn rồi đòi hắn phải chiều bà ta ngay ở trong buồng tắm. Hoàng rất thích cảm giác được đứng trong phòng tắm cho vòi nước chảy xối xả vào háng giữa hai chân, nơi Phượng đang quỳ bú cho hắn. Hắn cầm lấy vòi nước dí vào miệng Phượng cho nước chảy dọc theo con cặc hắn vào miệng bà ta. Có lúc Hoàng nghĩ hắn còn thích làm tình với Phượng trong phòng tắm hơn cả trong phòng ngủ bởi cảm giác mới lạ cũng như bởi vì sau khi làm tình xong hắn và Phượng có thể rửa ráy sạch sẽ trước khi ra. Ngoài kiểu hắn bế Phượng trên tay rồi địt thì trong phòng tắm hắn cũng thường bắt bà ta chống tay vào tường rồi từ đằng sau hắn đút cái của nợ ấy vào lồn và lỗ đít Phượng. Hắn chỉ làm tình theo hai kiểu ấy bởi những tư thế khác tương đối bất tiện khi làm ở phòng tắm. Tuy là ở trong phòng tắm Hoàng thường bị xuất tinh nhanh hơn và không thể chơi dài như khi làm tình trên giường nhưng hắn rất khoái cái cảm giác là nước ấm nóng chảy xuống lưng hắn trong lúc hắn làm tình. Hơn nữa trong phòng tắm Phượng cũng nhiệt tình hơn chăm sóc cho cái của quý của Hoàng. Chuyện bú mút thì không kể nhưng chỉ có ở trong buồng tắm thì Phượng mới dám liếm lỗ đít của hắn vì không sợ dơ. Không hiểu tại sao đêm nay thì Phượng lại tắm trước khi hắn về. Khi hắn rủ bà ta vào tắm chung với hắn thì Phượng lắc đầu từ chối bảo sẽ ở bên ngoài chờ hắn. Lúc đầu thì Hoàng tưởng Phượng đang có kinh nên không muốn tắm chung nhưng hóa ra không phải vì khi hắn nháy mắt đòi hỏi chuyện ấy thì Phượng vẫn gật đầu hẹn khi hắn tắm xong ra thì sẽ chiều theo. Hoàng, hắn thật ngạc nhiên quá đỗi vì đêm nay Phượng kém hắn nồng nhiệt so với thường ngày trong chuyện gối chăn. Hắn nói gì thì Phượng làm theo đó như một cái máy chứ không chủ động một cách cuồng nhiệt như mọi ngày. Hoàng thấy có cái gì đó không bình thường, hắn rút cặc ra khỏi lồn của Phượng, tay quay sang vuốt về bầu ngực và mân mê hai núm vú cương to của bà ta. Hắn hỏi với một giọng lo lắng và ân cần như một người chồng thực sự, em sao vậy, em mệt à? Nếu mệt thì để anh cố xuất ra để em nằm nghỉ nhé. Hoàng đưa bàn tay đặt lên trán của Phượng, không nóng chứng tỏ Phượng không bị cảm sốt, nhưng rõ ràng là khuôn mặt ủ rũ của Phượng rõ ràng không phải là vẻ mặt của người đàn bà hàng đêm đến với hắn. Hoàng đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi hơi nhợt nhạt của Phượng. Cả ngày hôm nay nàng lười biếng không để mắt tới việc trang điểm. Hoàng thấy thực sự lo lắng cho người tình. Con cặc hắn ban nãy con cương cứng trực chiếm đoạt Phượng mà giờ đây đã nhụn lại. Chắc chắn là em có chuyện gì rồi. Nói đi, đừng giấu anh nữa, đừng làm anh lo lắng. Phượng gục vào ngực hắn không nói một lời. Hoàng cúi xuống nhìn thì thấy hai hàng nước mắt long lanh đang chảy dài trên gò má người đàn bà 40. Môi của Phượng ngậm chặt đến bật máu. Hoàng cúi xuống hôn lên mắt bà, liếm hai hàng nước mắt của Phượng rồi đột ngột cảm thấy mình bị đè ngửa ra. Phượng chồm lên người hắn. Con cặc nãy giờ xìu xuống được bà ta thổi kèn cho to lại một cách nguyên vẹn như mọi đêm. Phượng cưỡi lên người hắn và bắt đầu làm tình với hắn một cách mãnh liệt. Đã lâu lắm rồi, có lẽ là kể từ hồi làm tình với nhau những lần đầu tiên, Hoàng mới thấy Phượng làm tình một cách chủ động và mãnh liệt như thể ngày mai bà ta không còn có cơ hội chung chăn gối với hắn một lần nữa. Vậy, Hoàng nằm im bên dưới cho Phượng tha hồ nhún nhảy trên bụng hắn, bà ta cố hết sức ấn lồn cho con cặc của Hoàng đâm sâu hơn vào bên trong lồn của mình. Khi con cặc vào sâu hết cỡ, đầu khắc chạm cả vào tử cung thì Phượng xoay mông như thể muốn xoắn chặt lấy cái vật đàn ông của Hoàng bên trong cơ thể của mình. Rõ ràng là Phượng ngày hôm nay không phải là người đàn bà mà Hoàng từng biết. Hắn nhận thấy điều đó, nhất là qua cách mà bà ta làm tình với hắn. Không phải bởi bà ta làm tình bạo dạn hơn hẳn mọi khi. Điều này khi mới quen nhau hắn cũng đã từng chứng kiến rồi. Có điều đây là lần đầu tiên Phượng làm tình với hắn trong im lặng. Mà cái sự im lặng tồn tại thật đáng sợ trong lúc một người đàn bà và một người đàn ông làm cái chuyện ái ân. Nhất là với Phượng, trước giờ bà ta luôn luôn la hét, rên rỉ rất nhiều khi ở trên giường. Thậm chí nhiều lúc cực khoái Hoàng còn thường xuyên được nghe những câu chửi tục tĩu nhất thốt ra từ miệng người đàn bà này. Vậy mà đêm nay vừa cưỡi ngựa, Phượng lại mím chặt môi không thốt ra bất kỳ một tia ánh nào, cho dù là tiếng rên rỉ nhỏ nhất. Không thể, rõ ràng là không thể. Và không phải Phượng không thấy thích thú hay phải chịu đựng cuộc làm tình này, ngược lại Phượng cực kỳ khoái lạc. Hoàng đọc được điều ấy trong cặp mắt dài đi đờ đẫn vì dục tình quen thuộc đêm nào hắn cũng thấy khi làm tình với Phượng. Và lại Phượng càng lúc càng nồng nhiệt và say mê hơn với những cú ấn mông kinh hồn, khiến cho Hoàng phải thốt ra bảo nhẹ một chút vì hắn cảm thấy hơi đau nơi đầu cặc. Phượng như điên loạn và không còn nhận thấy những gì xảy ra xung quanh mình ngoại trừ việc ra sức ấn thật mạnh lồn ngập hết chiều dài con cặc của Hoàng đang chìa thẳng lên mà thôi. Khi Hoàng xuất tinh, hắn bấu chặt lấy cái eo tròn lẳn đầy đạn của Phượng, 10 đầu ngón tay của hắn in dấu đỏ lên làn da trắng ngần của Phượng. Tuy vô cùng ngạc nhiên với những biểu hiện khác lạ đêm nay của Phượng, nhưng Hoàng cũng không tránh khỏi những cám dỗ sắc thịt quá đỗi ngọt ngào Phượng đem lại cho hắn theo cách hết sức hoang dại. Phượng nằm dạp xuống áp sát vào người Hoàng để cảm nhận một cách trọn vẹn nhất cảm giác ẩm ướt khoan khoái Hoàng đem lại cho nàng bên trong lồn. Phượng tự cắn vào môi mình đến bật máu trong lúc hành dâm để ngăn cản những tiếng kêu rên khoái cảm mà nàng không thể nào cưỡng lại được. Những giọt nước mắt Khi nãy chưa kịp khô thì những dòng lệ lại chảy lăn tăn trên gò má. Hoàng nhẹ nhàng đẩy Phượng ra khỏi bụng hắn. Dương vật đã tuột khỏi cái lỗ thiên đường của Phượng từ nãy. Điều gì làm cho em buồn như thế? Nói cho anh biết đi. Đừng cố giấu trong lòng, em sẽ cảm thấy nặng nề lắm đó. Anh ở đây bên em là để chia sẻ vui buồn cùng em cơ mà. Nào nói cho anh nghe đi. Phượng ngập ngừng, những dòng lệ trên má rõ ràng là đang chảy nhanh hơn, dường như Phượng chỉ muốn ôm chặt lấy Hoàng, muốn nép vào bờ vai lực lượng của hắn mà khóc thật to nhưng cố kìm nén. Em sẽ nói với anh nhưng không phải ngay lúc này, đừng bắt em đau khổ hơn nữa có được không anh, em chỉ xin anh đêm nay đừng bắt em nói gì cả, làm tình với em đi anh. Em chỉ muốn được yêu anh trọn vẹn đêm nay thôi có được không anh? Hoàng không nói gì thêm, giờ hắn hiểu đêm nay Phượng cần sự im lặng, cần cảm giác được yêu thương còn mãnh liệt hơn cảm giác nhục dục tầm thường hàng ngày. Hắn đặt bà ta ngửa ra giường một cách nhẹ nhàng và cẩn thận như thể trên tay hắn là một bông hoa mỏng manh và dễ vỡ. Thân thể trần truồng trắng ngần mà hắn đã quen thuộc tới mức thuộc lòng từng đường cong, từng vết thẹo giờ lại run lên bần bật trước những cử chỉ điêu luyện của hắn. Hoàng không hiểu gì thêm mà chỉ muốn làm hết sức để cho Phượng cảm thấy thỏa mãn. Giữa hắn và người đàn bà đáng tuổi mẹ hắn này, tuyệt đối không có tình yêu. Hay nói đúng hơn thì chỉ có tình cảm đơn phương mà hắn nhận từ người đàn bà ấy. Nhưng hắn vẫn có tình cảm dành cho Phượng, một thứ tình cảm thật đặc biệt mà hắn chợt nhận ra. Sau mỗi đêm hành lạc với Phượng, Hoàng lại thấy mình gắn bó hơn với người đàn bà ấy. Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại. Hoàng dần nhận ra Phượng cũng cô đơn và cũng cần có một gia đình đúng nghĩa của nó như biết bao người đàn bà khác, và hắn có trách nhiệm ở bên để an ủi Phượng. Hắn không còn làm tình một cách miễn cưỡng mà thực sự đã hòa cùng nhịp đập trái tim với Phượng mỗi khi cả hai ân ái. Chính vì thế đêm nay hắn càng làm tình một cách nhẹ nhàng và dịu dàng hơn với Phượng, bởi hắn linh cảm thấy trái tim người đàn bà trần truồng đang nằm bên dưới thân thể hắn đang phải chịu một sự tổn thương và tan vỡ to lớn không gì bù đắp. Hắn hôn nhẹ lên mi mắt long lanh của Phượng trong khi bên dưới xuất tinh vào lồn lần thứ hai. Hắn không thể cưỡng lại một tiếng thở dài khoan khoái trong lúc nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của Phượng. Phượng cố kìm nhưng không thể chống lại sự hạnh phúc tột cùng của một người đàn bà được yêu. Nàng đầu hàng. Hoàng xuất tinh xong thì thấy vui hơn một chút khi nghe được tiếng rên rỉ ấy. Dù sao đó cũng là lần đầu Phượng thốt ra một lời, dù là vô nghĩa. Nhưng Phượng vừa rên rỉ xong thì đã lăn ra bên cạnh hắn, nước mắt chảy ngày một nhiều và cho đến lúc mọi đau đớn không thể kìm lại được. Nó như một cơn lũ cuốn phăng bờ đê cuối cùng và cuộn chảy dữ dội. Phượng trần truồng, áp thân thể vẫn còn đượm mùi ái ân, mùi tinh dịch nồng nàn của Hoàng vào người hắn rồi òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Em sắp phải xa anh rồi Hoàng ơi. Hoàng không còn tin vào tai mình, vào lời nói của Phượng mà hắn vừa nghe thấy. Tiếng khóc nức nở của Phượng bỗng chốc làm cho trái tim Hoàng bỗng như vỡ tan vì một niềm thương cảm mà ngay bản thân hắn không thể nào lý giải nổi. Hắn lắp bắp như bản năng, câu nói ấy hắn thốt ra không phải vì tình yêu mà vì một tình cảm nào đó mà hắn cũng không thể đặt tên cho tình cảm ấy. Không, em sẽ không xa anh. Anh sẽ không để em xa anh. Hoàng siết chặt lấy Phượng để chứng minh cho lời hắn vừa nói, mặc cho trong lòng hắn Phượng vẫn thút thít không ngừng, em phải xa anh rồi, em không muốn đâu Hoàng ơi. Em không muốn xa anh một giây một phút, nhưng em sắp phải xa anh mãi mãi rồi.